Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta còn có cơ hội được cùng học lời Chúa qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học có câu hỏi hướng dẫn để dùng trong nhóm nhỏ. Nếu quý vị muốn nhận những bài này, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần thứ ba trong loạt bài về bà Marie, và chúng ta sẽ nhìn vào những sự việc ứng nghiệm lời tiên tri của cụ Simeon khi gặp Chúa hài đồng trong đền thờ. Cụ Simeon nói với bà Marie như sau: "Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi." Trích Phúc Âm Luca chương 2 câu 35. Chúng ta sẽ nhìn vào các sách phúc âm để biết sự việc nào xảy ra trong chức vụ của Chúa Giê-xu đã đem đến đau buồn cho bà Marie như một thanh gươm đâm vào lòng bà. Trường hợp thứ nhất chúng ta đã học trong bài trước là khi ông Joseph và bà Marie lạc mất Chúa trên đường từ Jerusalem trở về Nazareth. Khi ông bà tìm được Chúa trong đền thờ, Ngài nói: "Cha mẹ kiếm con làm chi? Chẳng biết rằng con phải lo việc cha con sao?" Sau đây là câu hỏi thứ ba trong phần bài học hôm nay. Phúc Âm Giăng chương 2 câu 1 đến câu 5 ghi lại sự việc xảy ra tại đám cưới ở thành Cana. Chúa Giê-xu nói gì với bà Marie tại đó, và lời nói đó hàm ý gì? Phúc Âm Giăng chương 2 ghi lại sự việc xảy ra trong một tiệc cưới tại làng Cana. Chúa Giê-xu, mẹ Ngài và một số môn đồ được mời dự đám cưới này. Đang giữa bữa tiệc thì hết rượu. Bà Marie liền nói với Chúa Giê-xu: "Người ta không còn rượu nữa." Câu nói ngắn ngủi của bà Marie cho thấy hai điều. Thứ nhất, bà biết Chúa có quyền năng siêu nhiên, có thể làm một điều gì đó để giúp cho chủ nhà ra khỏi khó khăn vì đang giữa tiệc cưới mà thiếu rượu. Điều thứ hai là câu nói đó cho thấy bà Marie nghĩ rằng là mẹ của Chúa Giê-xu, bà có thể bảo Chúa làm điều này điều kia, và trong trường hợp này bà muốn Chúa đáp ứng nhu cầu khẩn cấp trong bữa tiệc, tức là làm phép lạ để giúp người ta có thêm rượu. Hiểu ý bà Marie, Chúa Giê-xu trả lời: "Thưa bà, việc này có liên can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Trích Phúc Âm Giăng chương 2 câu 4. Đây là lần đầu tiên Chúa Giê-xu cho bà Marie thấy sự cách biệt trong chức vụ của Chúa đối với bà Marie. Câu Chúa nói nhắc bà Marie nhớ cái thực tế trong mối quan hệ giữa bà với Chúa. Thực tế đó là bà là mẹ về phần xác của Chúa, nhưng bà không có một liên hệ nào, không có phần gì với Chúa trong chức vụ của Ngài. Chúa sẽ không làm theo ý bà, cũng sẽ không hành động theo sự nhắc nhở của bà, vì trách nhiệm của Ngài là thi hành công tác mà cha Ngài là Đức Chúa Trời đã giao phó. Lời nói của Chúa Giê-xu có lẽ khiến bà Marie sửng sốt và đau lòng. Một bản Kinh Thánh Công giáo dịch câu này nhẹ nhàng hơn nhưng cùng một ý như sau: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến." Ở đây Chúa Giê-xu không gọi bà Marie là mẹ nhưng gọi là bà. Không phải vì Ngài không tôn trọng bà, nhưng Ngài muốn bà Marie nhìn thấy khoảng cách giữa Ngài với bà. Chữ bà là từ lễ phép và lịch sự để gọi một phụ nữ. Chúa Giê-xu muốn bà Marie nhớ rằng Ngài đã bắt đầu chức vụ, và từ nay trở đi, Ngài không còn ở dưới thẩm quyền của bà, nhưng dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Và Ngài chỉ làm những gì Đức Chúa Trời muốn Ngài làm. Câu trả lời của Chúa Giê-xu cũng để nhắc cho bà Mary nhớ đến giới hạn của bà. Trước kia bà là mẹ của Chúa, Ngài vâng phục bà trong mọi sự. Nhưng bây giờ, Ngài đã bắt đầu chức vụ, bà không còn thẩm quyền trên Ngài và cũng không thể xen vào công việc của Ngài. Sự kiện Chúa Giê-xu không gọi bà Mary là mẹ, nhưng gọi là bà, cho thấy rằng Ngài không phải là con của bà nữa, nhưng là con của Đức Chúa Trời. Bà không có thẩm quyền trên Ngài. Đấng có quyền trên Chúa Giê-xu, đấng hướng dẫn Ngài là Đức Chúa Cha ở trên trời. Câu nói của Chúa Giê-xu hẳn khiến bà Mary đau lòng. Nó nhắc bà nhớ rằng Chúa Giê-xu không phải là con của bà như những người con khác trong gia đình. Điều này là nỗi đau đớn sâu đậm như một thanh gươm đâm vào lòng bà Mary. Bà phải chấp nhận thực tế, phải dứt khoát với quá khứ và chấp nhận giới hạn cũng như sự cách biệt giữa bà và người con mà bà đã chăm sóc, nuôi nấng bao nhiêu năm qua. Thưa quý vị, dù bà Mary được ơn hơn hết trong tất cả người nữ, có nhiều nỗi đau bà phải chịu khi được Đức Chúa Trời chọn để đem con Ngài vào trần gian. Một điều khác chúng ta cũng cần ghi nhớ, đó là bà Mary không được Đức Chúa Trời ban cho quyền làm trung gian giữa loài người và Đức Chúa Trời, như một số người lầm tưởng. Sứ đồ Phao-lô dạy về giáo lý này thật rõ ràng như sau. Chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung gian ở giữa Đức Chúa Trời và loài người là đấng Christ Giê-xu, cũng là người. Trích thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 câu 5 bản hiệu đính. Câu Kinh Thánh này dạy rằng một mình Chúa Giê-xu là đấng trung gian ở giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và con người tội lỗi, vì chỉ một mình Ngài đã hy sinh, chịu chết thay cho loài người. Điều đáng tiếc là nhiều người ngày nay gọi bà Mary là đấng đồng công cứu chuộc, tin rằng bà có phần trong công tác cứu chuộc nhân loại, và tin rằng bà là trung gian giữa con người với Chúa Giê-xu. Vì vậy, người ta đến với bà để nhờ bà cầu xin với Chúa cho các nhu cầu của mình. Đây là điều hoàn toàn sai lầm, không đúng với lời dạy của Kinh Thánh. Câu hỏi thứ tư cho bài học hôm nay là: xin đọc Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 46 đến 50 và Phúc Âm Mác chương 3 câu 31 đến 35 và mô tả lời Chúa Giê-xu nói về mẹ và anh em Ngài. Kinh Thánh bản hiệu đính ghi như vậy: khi Đức Chúa Giê-xu còn đang nói với đoàn dân, thì mẹ và các em Ngài đến, đứng ở ngoài và tìm cách nói chuyện với Ngài. Có người thưa với Ngài rằng: kìa, mẹ và các anh em Thầy đang đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với Thầy. Ngài đáp: ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Rồi Ngài chỉ tay về phía các môn đồ và nói: đây là mẹ ta và anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 46 đến 50. Phúc Âm Mác thì ghi thêm một chi tiết khác như sau: Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ vào trong một cái nhà, đoàn dân nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và các môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Phúc Âm Mác chương 3 câu 20 và 21. Ngày hôm đó có quá nhiều người đến với Chúa Giê-xu để được Ngài giảng dạy và chữa bệnh, đến nỗi Chúa và các môn đồ không có thì giờ để ăn. Các bạn của Chúa nghe vậy thì đến để bảo vệ Chúa, và có người nói rằng Ngài đã bị mất trí. Bà Marie nghe được điều đó nên lo lắng. Bà và các em Chúa đi tìm Ngài. Có lẽ bà nghĩ cần phải đem Chúa ra khỏi sự ngưỡng mộ quá đáng và quá nguy hiểm của đám đông ngày hôm đó. Nhưng vì nơi nhà đó quá đông người, bà Marie và các em Chúa không vào gặp Chúa được, nên đứng bên ngoài nhờ người vào gọi Ngài. Bà Marie là người mẹ tiêu biểu. Khi nghe Chúa Giêsu làm việc quá nhiều, không có thời giờ ăn uống, nghỉ ngơi, bà lo lắng, muốn đến gặp Chúa để nhắc nhở Ngài quan tâm đến sức khỏe của mình. Cũng có lẽ bà muốn đem Chúa về nhà chăm sóc. Việc bà Marie lo cho Chúa Giêsu và muốn chăm sóc cho Ngài là điều tự nhiên vì bà là mẹ của Chúa. Bà sợ Chúa làm việc quá nhiều như thế sẽ hại đến sức khỏe. Một lần nữa, vì tình thương và lòng quan tâm của một người mẹ, bà Marie muốn đến gần Chúa Giêsu để giúp Ngài. Có lẽ bà nghĩ rằng khi nghe có mẹ và các em đến tìm, Chúa Giêsu sẽ ngừng giảng dạy để gặp gia đình. Nhưng trái lại, khi nghe có mẹ và các em đi tìm, Chúa Giêsu nói: "Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?" Rồi Ngài nhìn những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng: "Kìa là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy." Khi nói như thế, Chúa Giêsu hàm ý rằng người thân của Ngài, người có quan hệ gần gũi với Ngài, không phải là những người có quan hệ bà con ruột thịt về phần xác với Ngài, nhưng là bất cứ người nào làm theo ý muốn của Cha Ngài trên trời. Chúa Giêsu muốn nói cho mọi người biết rằng người nào nghe lời Chúa phán dạy và tiếp nhận, tức là tin vào chức vụ mà Đức Chúa Cha đã giao thác cho Ngài và vâng theo lời Ngài phán dạy, đó chính là làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Và chỉ những người đó mới là người thân của Ngài, mới là người trong gia đình của Ngài. Lời nói của Chúa Giêsu cũng cho thấy Chúa phủ nhận thẩm quyền của những người có liên hệ bà con với Ngài về phần xác. Ngài chỉ công nhận mối quan hệ tâm linh là quan hệ với những ai tiếp nhận lời giảng dạy và ơn cứu chuộc của Ngài. Lúc đó Chúa Giêsu được nhiều người tôn quý, ngưỡng mộ. Có người khi nghe Chúa giảng dạy và làm phép lạ thì hỏi: "Đó có phải là con của Giô-sép người thợ mộc và con của Ma-ri không? Anh em, chị em người chúng ta đều biết vì ở giữa chúng ta đây." Có nhiều người khâm phục Chúa, nên được làm người thân của Ngài là điều đáng cho gia đình hãnh diện. Nhưng lời nói và phản ứng của Chúa Giêsu cho thấy có bà con với Chúa hay là người thân trong gia đình của Ngài là điều không quan trọng. Chỉ những ai tin Chúa và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha Ngài mới thật sự là mẹ và anh em của Ngài. Có lẽ từ đó khoảng cách giữa Chúa Giêsu và bà Marie càng rộng lớn hơn. Điều này mang lại đau đớn cho bà, chẳng khác nào một thanh gươm đâm thấu lòng bà, như lời cụ Simeon đã nói trước đó. Dù trải qua bao nhiêu thế hệ, bà Marie được gọi là người có phước, nhưng cùng với ơn phước đó, bà phải uống trọn chén đau thương mà Đức Chúa Trời dành cho bà. Thưa quý thính giả, bài học về bà Marie hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những sự kiện khác liên quan đến lời tiên tri của cụ Simeon. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.